một ông già 76 tuổi lâm nghiêm, nhưng tôi ngồi ở đây đó, tôi lắng nghe từ cái cách phục diện để ông xài ra những cái câu mà ngày xưa, chứ không phải. Tại vì khi mà ông câu là những cái câu đó là những cái câu mà trong cái hệ Linh Sơn ngày xưa đó, và Thượng Vị Duy ông xài, cho nên tôi nghe để mà tôi xác định cái ID của ông thôi, đúng không? Ông nói là một chuyện, nhưng mà khi chúng tôi nghe, tôi với Quyền Trung cười liền, đúng không? À, cùng giao viến hàng kim lợi lạc nguyện hương linh đắc độ cao siêu, thành ra hải yến hà thanh pháp giới chúng sanh tròn thành Phật đạo. Những câu đó đó là chúng tôi viết để coi ông nói hệ Linh Sơn mà ông phục viện cái đúng hệ Linh Sơn không bị dùng, đúng không? Phải không? Tôi thật là, nhưng mà tôi nghe cái đó là tôi thấy tôi cũng cảm xúc là sao, tại vì tới hồi tôi 76 tuổi chứ tôi cũng tụng giống như ông còn tệ hơn nữa. Tại vì ổng đâu có chửi Việt Cộng, tôi chửi nhiều quá cái hơi cái lâu hồi đó. Ổng là ổng không có chửi Việt Cộng mà ổng còn tụng cỡ đó là cho tôi hồi đó tôi không có sức mà tôi tụng nữa, thành ra ngồi đây mà cảm xúc. Nhưng mà để nhìn thấy là đúng, ổng này là đúng, ổng nói là mình coi và tự nhiên đi ổng tụng thế nào là mình biết cái rơ, phải không? Cái phục viện, phải không Việt, phải không cô đó? Thành ra là thấy cái hơi không có, cái thứ hai là ổng quá rung đi. Ông cũng lên mà ông rung cũng nói ra lời nữa hả? À, xúc động đó hả? Rung thấy thương cảm, nghe xong là thương cảm, tại vì đó là hình ảnh của tôi mai mốt vậy đó.
Chú quên
ông là ngày năm 83 mới theo hòa thượng rồi.
Dạ, biết chú làm hậu trưởng ở chùa, chú có quyền lắm.
Bây giờ cũng có quyền lắm.
Phong độ lắm. Ngày nay không nhìn ra chú được, ai như là phải. Dạ, tôi quen 20 năm rồi.
Mai mốt tôi hỏi sư phụ tụng nữa. Ông nào vậy? Ông thích không muốn lai. Mà mốt cái hồi tôi đi tụng kinh chỗ nào ông cứ nhớ ông thầy không lai, hồi nó dữ dằn lắm ra tượng đài, bây giờ ông kể như vậy. Thật ra đó, tụng để thấy ông tội, thấy ông già, ông hồi xưa ông quy quyền lắm, thấy không? Ngầu lắm không? Dạ. Dạ. Bây giờ tôi nói chuyện, bây giờ ngồi sơ nha. Bây giờ tôi nói chuyện đây. Bây giờ có những vị đó bắt đầu vào chùa theo thầy để mà cầm sư học đạo. Bấm thì Hồng Châu bắt đầu những cái bài đoạn thầy ngắn ngắn thầy nói gì chút nữa thầy sẽ giảng ở vũ trụ quan, nhưng mà thầy nói chuyện thôi. Những vị nào mà tập sư học đạo để chi, để học võ công, để mà đọc cô cầu bại, phải không? Thường thường quý vị học công phu, thành ra có những vị mà chẳng hạn như là chú Tệ Quang, ổng là luyện võ ở dưới rất nhiều cái chùa ở San Jose, ổng đều là đứng cách đạo tràng, thì ổng là coi như là cao thủ ở dưới San Jose rồi. Rồi thời gian ổng theo thầy rồi qua lên đây. Rồi kể nó có như ông Tề Hỷ này cũng vậy, là cao thủ võ lâm đó. Nhưng mà rồi đó, nhiều khi đó mình học rất là giỏi, nhưng mà nhiều khi đó chỉ một người Phật tử mới vừa vô chùa hả, họ mới ra chiêu cái mình té cái lầm liền. Quý vị có thấy cái đó không? Té cái lầm là sao? Nhiều khi cái bà đó vô, bà đi vô chùa, bà nghe cái ông này tu giỏi quá, mình mới vừa bước vô, phải không? Cái bà là lơ lơ thơ lững thững, bà này mới đến chùa lần đầu tiên à, cái bà không biết đi dép được, nãy bà nhớ đôi dép bà để trước đằng sau, cái bà hỏi sư chú Tề Quang có thấy những cái đôi dép tôi không? Không bố đuôi không thấy à, đi hỏi tôi hả, biết tôi là ai không, tôi là chủ tịch làng hả, chủ biên là ai thua quý vị? Tề Quang bị đổi dáng cái rầm rồi, hiểu chưa? Thành ra mình luyện công cho dữ, mà vô tình một bà già tử đâu bà ái mộ vô, bà mới nói câu nào chỉ bà mới đưa cái đôi dép ra là mình đã té cái rầm rồi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra tu á là quan trọng đó, coi mình có đủ sức không. cái gì mà lên lên núi tầm sư học đạo mà học cho dữ dội, nhưng mà một bà già già tàu vô bả vô á, bả nhiều khi bả biểu mình kiếm một đôi dép giùm bả, mình nổi bồ đề gai lên, tại vì cái ngã mình lớn quá mà, mình ngã mình lớn tức là mình vô chùa là phải phá ngã, phá tham, phá sân, phá si. Nhưng mà vô tình một bà già 80 tuổi bả nói chứ đệ quan kiếm giùm bà cái đôi dép, tôi biết tôi lại không, thua rồi đó. Bây giờ thấy rõ không? Thầy nói vậy chứ thầy quan chưa phải vậy, nhưng mà tôi nói thí dụ vậy thôi. Nghĩa là thật ra chúng ta tu á là giống như là chiến trường vậy đó, là đánh với ma quân, ma phiền não, ma tham sân si, ma này ma kia. Nhưng mà rồi có một người hồi tối này đó, họ viết cho thầy một cái email, họ nói thế này, họ nói á, tu á thầy xử cô diệu ý như vậy là thầy con người trở thành là vô cảm. Không phải, thật ra đó họ nói có lẽ là niệm Phật riết rồi trở thành và không có tình cảm đối với một con người. À, tôi nói rõ, tôi xác định như này. Và họ nói có phải là người tu tịnh độ hoặc là chư tăng tu thiền nhất là, người tu tăng, thưa thầy là tu tịnh độ, đáng lẽ thầy phải có tình cảm. Vì người tịnh độ á là họ tu, họ chỉ có một cái là hướng về Phật, họ muốn dẫn sanh về thầy Lập Làng Di Đà, tức là thầy có cái tâm là từ bi. Nhưng mà tại sao thầy vô cảm lại đuổi một cô diệu lý ra đi khỏi cái làng này? Mà theo con nghĩ đó, người tu thiền thì họ mới là vô niệm. Tại vì người vô thiền là họ không có tưởng gì hết trời, mà họ nói là không, vô tướng, vô tác. Mà ngày hôm qua đó thầy đã xử sự như vậy, vô tình thầy trở thành coi là người vô cảm. Tôi nói sai lời quý vị. Vì tôi thương các cụ, tôi không muốn tất cả công trình mồ hôi nước mắt của các cụ bị tan theo mây khói, nên tôi mới làm như vậy. Vì thương các cụ nên tôi phải làm như vậy ở vị trí tôi. Nhưng mà tôi nói rõ rằng chủ trương của tôi, người tu tịnh độ, tôi đã từng giảng hoài, không phải là vô niệm. Nếu mà vô niệm thì trở thành là người máy, mà người máy thì làm gì biết dẫn sanh quý vị, đúng không quý vị? Nhớ một cái điểm nha. Lâu nay tôi chỉ khuyên người tịnh độ là tu không cần vô niệm, niệm Phật không cần vô niệm, mà niệm Phật cần tới chỗ là chánh niệm. Hiểu chưa? Chánh niệm dùm cho tôi. Chánh niệm là gì? Thấy cái gì chánh là theo, mà thấy cái gì tà không theo. Nếu mà chúng ta niệm mà Phật mà biểu là vô niệm, sai rồi. Mình nhìn coi ông giáo chủ của mình, ông là người thế nào. Khi mà phát tạng tỳ kheo mà bắt đầu phát đại nguyện, ngài có 48 đại nguyện, vậy phát tạng tỳ kheo có vô niệm hay không quý vị? Hả? Ngài có 48 đại nguyện, mà đại nguyện là do cái niệm gì? Do cái tâm từ bi mà phát ra, phải không quý vị? Nguyện con thành Phật, thế giới con không có đường địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, có phải không quý vị? Hả? Thì như vậy, nguyện khi con thành Phật, ở thế giới chúng con đều có, tất cả chúng sanh đều có 32 tướng tốt và 80 giới đẹp. Tức là ngài có một cái tư tưởng là làm sao tất cả bình đẳng, không có giai cấp trong cái thế giới của ngài, phải không quý vị? Thấy rõ không? Thì như vậy bây giờ tôi nói rõ, thật ra bệnh vô cảm bây giờ đối với những người tu sĩ Phật giáo và những người bị bệnh ùn tắc vào trong những cái ngôn từ ở ngoài đời đó, thì chấp vào tiền bạc nhà cửa vợ con, vô tu là bị chấp pháp, chấp vào riết là trở thành vô cảm nè. Để trả lời cho con biết, thầy không bao giờ chủ trương là vô niệm vô cảm. Thầy chủ trương rằng trái tim không phải bằng nước đá, mà trái tim con người nó khác cái trái tim loài vật ở chỗ nào quý vị? Con người nó khác loài vật là gì? Loài vật nó chỉ có kiến mà nó không có trái tim, trái thức. Loài vật hả, nó thấy đồ ăn là nó nhào là nó ăn, mà nó thấy cái gì rồi nó ấy. Còn loài người đó, ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Loài người hả, mà ăn nó phải coi mẹ mình có ăn chưa, con mình có ăn chưa, cha mình có ăn chưa. Loài người. Còn loài vật á, là để lên nó không có tôn trì trật tự. Thành loài người hơn loài vật là cái thức. Con vật nó cũng thấy cục thịt bò đó, con chó, hai con chó nhào lại là chó cha chắn cho con dành cục thịt, vì nó không có được cái học thức, không có được cái tri thức. Hiểu chưa? Con vật hát cho em thấy rõ chưa? Sở dĩ tu sĩ đời nay và những người sống tại Hoa Kỳ, thầy trả lời, bị một cái bệnh là gì? Người ở trong chùa thì tu trở đạt được thành cái bệnh vô niệm. Vô niệm là không biết gì hết, không có niệm thương niệm ghét. Sai rồi, tu trở thành người mới. Tu trở thành ra lục căn không đầy đủ. Còn người ngoài đời đó qua Mỹ rồi trở thành ra cái bệnh vô cảm. Hả? Vô cảm. Có được một xã hội văn minh ngày hôm nay là phần lớn cũng do những phát minh vĩ đại của con người. Một trong số đó là chính là sáng chế ra người máy, và càng ngày càng chế ra người máy và những cái máy điện tính, những cái máy vi tính. Càng ngày người máy càng được cải tiến cao hơn, và lần lần người máy sẽ làm đảm trách tất cả những công việc. Sắp sửa trong thế hệ này, họ sẽ chế ra người máy để làm nhà, người máy hút bụi, người máy để lái xe. Và tương lai những chiếc xe quý vị chạy, quý vị không cần lái đâu, tự động nó xét rồ gam vào nó chạy hết đó quý vị tin thầy có không? Và từ nay những nhà hàng nó cũng xây người máy. Và từ từ quý vị, như hồi xưa những cái cách xe đó, bây giờ chúng ta đi ra chúng ta kéo qua chúng ta cái tiền, mà quý vị hồi xưa vô trong hôm bị bôn không có chuyện đó. Và bây giờ rất nhiều người bị đó, thì những cái máy tính tiền nó từ từ trở thành những cái người máy hết quý vị à. Hả? Người máy nó không biết ăn cắp, người máy nó trở thành vô cảm và tỉ mỉ hơn, mà người ta có thể chế làm sao thật giống con người để giúp con người được nhiều hơn trong các công việc khó nhọc bộn bề cuộc sống. Chỉ là một điều đó là trong khi các nhà khoa học đang dò đầu bứt tóc không biết làm sao để chế tạo ra được con chip tình cảm để khiến cho những người máy vô tình biết yêu, biết ghét, biết thương, biết giận, thì dường như con người lại đi ngược lại. Nghĩa là bây giờ các nhà khoa học đó mà họ chế, họ hợp với nhau rồi, họ chế ra người máy để mà scan biết tính tiền, họ chế ra người máy để biết này biết kia, nhưng mà không thể nào chế một người máy biết thương, biết ghét, biết yêu, biết buồn, biết giận. Thành tôi nói vô minh tánh tức là Phật tánh. Nhờ có chúng ta biết thương, biết yêu, biết buồn, biết giận, thành ra chúng ta mới có khả năng thành Phật. Còn nếu chúng ta không có biết yêu, biết thương, biết buồn, biết giận, thì chúng ta mãi mãi là người máy, làm sao mà giảng sanh, làm sao mà thành Phật. Các nhà khoa học đã họp nhau tại Columbus để họp làm sao chế được con chip mà nó biết thương, biết yêu, biết, nghĩa là rung động như chúng ta. Mà trong khi chúng ta là có cái đó, có cái đó để chúng ta trở thành loài người, có cái đó để thành trí huệ, để biết hiếu đạo cha mẹ, thương anh chị em, để biết phải nghĩa nhân lễ nghĩa chính tính, thì chúng ta lại đi hủy diệt các vị thầy, lại dạy để tưởng hủy diệt đi, cái đó là sai rồi quý vị à, tôi khẳng định sai rồi. Lắng nghe này, càng ngày các nhà khoa học đang dò đầu bứt tóc không biết làm sao có thể chế tạo ra con chip tình cảm để khiến những cái người máy vô tình biết yêu, biết ghét, biết thương, biết giận, thì dường như các tu sĩ Phật giáo lại đi ngược lại, nhất là các thiền tông và tịnh độ tông, càng ngày càng vô tình thờ ơ với mọi sự việc, chỉ biết giảng sanh để về đó, trên đó có vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, ăn thì con đập, mặc thì áo châu. Như vậy vô tình là mấy ông thầy tịnh độ dạy cho quý vị tham ơi là tham à. Đó chính là căn bệnh nan y đang hoành hành lớn ở các ngôi chùa đang truyền pháp ở đời mạt pháp này. Và căn bệnh đó không chỉ dừng lại ở một cá nhân mà len lỏi vào mọi tầng lớp ở trong các chùa chiền. Vào chùa từ chú tiểu thì cố gắng để mà tu, tu là cố gắng để học kinh. Học kinh không phải để giải thoát, mà học kinh để mà biểu diễn cho giỏi, cho giỏi rồi để chi, để leo lên ăn trên ngồi trước, trên đầu trên cổ và đại chúng. Như vậy đào tạo một ông thầy để leo lên ngồi trên đầu trên cổ đại chúng thì chẳng khác gì nuôi một đứa con đi học để nó ra bác sĩ, để nó ra kỹ sư, để nó làm ông này ông nọ, thì nó để làm CEO của công ty này, để nó trở thành ra là một cái ông giàu nhất ở nước Mỹ, mục tiêu là Bill Gates. Thì chúng ta có gì để mà đảnh lễ một ông thầy? Ông thầy nó cũng cá mè một lứa như một cái thằng CEO chứ làm gì nữa mà thôi. Tôi nhắc lại, đạo Phật vô tình, càng ngày còn vô tình thờ ơ với mọi sự việc ở chung quanh. Đó là một căn bệnh nan y đang lành hành lớn trong các chùa chiền ở bên Mỹ, mà không chỉ dừng lại một cử nhân cá nhân mà len lỏi vào tất cả các hàng ngũ tăng ni tại Hoa Kỳ. Nhìn thấy cái xấu, nhìn thấy cái ác, nhìn thấy cái bất bình, ở Việt Nam nhìn thấy những cái mà bất công mà không phẫn nộ, nhìn thấy cái đau khổ của dân tộc mà lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động can tâm, vậy đó còn là con người hay không? Mà khi thầy thông lai lên án những cái ác, những cái xấu của Đảng Cộng sản thì quý vị là lên án thầy, quý vị là ai? Thầy thông lai nhìn thấy cái xấu của Cộng sản, cái ác của Cộng sản mà thầy thông lai nổi bất bình, vì thầy thông lai còn trái tim và khối óc của một người con Việt Nam. Vì thầy thông lai chưa chứng quả A La Hán, vì thầy thông lai chưa muốn về cực lạc, vì thầy thông lai còn muốn ở đây để lãnh hết cái tội, để lên tiếng những cái ác, chư ác bạc tác, chúng thiện phụng hành, để đưa đệ tử về cực lạc, để mà đi vàng, đi bạc, đi lưu ly pha lê đi, để cho các chùa cái gì cực lạc thầy. Để mình tôi đây tôi lên án những cái ác, vì tôi không phải là người vô cảm, mà tôi là người đa sầu đa cảm. Tôi mãi mãi khi nào nhìn thấy cái xấu là tôi nói, thấy cái ác là tôi lên án, thấy cái bất bình là tôi lên án. À, vô cảm, vô niệm, để trở thành người máy, để trở thành luật chân không đầy đủ. Một đứa con mà đi khám bệnh bầu thai, để mà nó bị cái bệnh là cái gì quý vị? Bệnh gì là phải phá ngay. Trong khi đó quý vị đã đầy đủ một cái mầm thai mà nó đã chậm phát triển, nó không chuyển thành một cái tình thương. Đứa nhỏ nó không có trái tim, đứa nhỏ nó tương lai nó đẻ ra nó sẽ không biết thương, không biết hiếu, không biết sầu, không biết khổ. Và tại sao là các nhà bác sĩ bị giết ngay? Còn chúng ta có đầy đủ như vậy thì ông thầy mới dạy cho chúng ta trở thành cục thịt, mới cục thịt biết đi. Cái lỗ này bỏ đồ ăn, cái bụng để chứa gì quý vị? Rốt cuộc dạy cho chúng ta thành ra là cái gá áo túi cơm. Trước hết thấy cảnh tượng bi thương lại thở, một tu sĩ không động lòng chua xót khi nhìn thấy cảnh đồng bào đau khổ, không rung động tâm can, vậy có còn là con người hay không? Chứ đừng nói gì là một hòa thượng thượng tọa hay đại đức. Chốt cuộc ông tu trở thành một người máy, một cỗ máy. Trước hết là về cái đẹp. Bây giờ ra ngoài đường hiếm ai có thể bắt gặp một người đàn ông đạp xe ung dung dạo mát, khó nhìn thấy một vị hòa thượng ung dung cầm tích trượng, mặc áo cà sa, đi cầm bình bát nhẹ nhàng đi, nhìn rồi từng bước nhận những bát cơm. Mà nhìn thấy những hòa thượng, những thầy tu giả ôm đó rồi nhận những bát tiền, mà tiền thì lấy, đồ ăn thì dứt bỏ, đau ơi là đau, có không quý vị? Đó, hàng ngày chúng ta sẽ thấy mất hết tất cả. Trước hết là cái vẻ đẹp. Bây giờ ra ngoài đường, ở ngoài đời, trong đạo cũng vậy, ở ngoài đời hiếm ai có thể bắt gặp một người đàn ông đạp xe ung dung dạo mát, thưởng hoàng cái không khí trong lành tươi mát dưới những hàng cây cổ thụ và bóng quanh. À, một người con gái dịu hiền yêu kiều trong chiếc áo dài mà của thở 1975 bay, là áo dài bay lất thớt trên những con đường trưng dương, những con đường đại học, những con đường văn khoa, còn không quý vị? Khó tìm ra một cô gái vợ dịu hiền yêu kiều trong chiếc áo dài thanh thoát tản bộ trên những con đường ở Sài Gòn ngày xưa, cạnh những đại học văn khoa. À, và mà lúc này hầu như chúng ta đã bị những hình ảnh đã bị chôn vùi vào dĩ vãng. Phải chăng cũng vì thế mà càng lúc càng khép chặt cánh cửa trái tim mình lại, không còn biết hưởng thụ cái đẹp mà chỉ đến tiền, tiền và tiền. Con người chúng ta bây giờ chỉ làm sao mà nghĩ là tiền, chứ không có nghĩ cái gì khác. Ở trong chùa quý thầy cũng nghĩ làm sao để ra tiền, để mà tạo tiền. Ra ngoài đời cũng nghĩ làm sao để ra tiền. Thì chúng ta còn xứng đáng cái địa vị thiền nhân chi đạo sư nữa hay không? Vô cảm, vô niệm. Người ở thế gian là vô cảm, người ở đạo là vô niệm. Với cái đẹp mới chỉ là bước đầu, với cái khổ chỉ là một bước đầu. Một khi người ta đã không biết ngưỡng mộ, biết say mê, rung động trước những cái nét đẹp tự nhiên, thì trái tim cũng dần chai sạn rồi đến giá băng. Khi ấy không chỉ là cái đẹp, mà đứng trước những hành động ác độc, vô lương tâm, con người ta cũng cảm thấy bình thường, không quán trách, không công cảm thông, động lòng. À, với những vụ nạn nhân kỳ thị, với những vụ mà hãm hiếp, với những vụ mà cướp bóc, với những vụ mà làm cho dân tộc Việt Nam tan nát. Một tháng trước tôi đọc được ngoài báo trên một cái mạng có đưa tin một cô bé ở Sài Gòn nằm đau đớn trên vũng máu mà một không người nào qua đường để ý, cuống cuồng tiếp tục con đường nhà chết sau mòn của mình, càng cua xót càng đau lòng phẫn nộ. Ông tài xế xe tải ông còn nói câu này: chán cho nó chết luôn, đền rẻ, đụng cho nó sống mất công để mày nuôi bệnh. Ở Việt Nam có cái đó không quý vị? Hả? Quý vị thấy vậy mà không lên án cái gì nữa hả? Nó chán con nhỏ đó rồi, nó nhìn xuống nó chết chưa chết, chán cho nó chết luôn. Chán chết luôn thì đền ít, mà hả, mà đụng cho để cho nó bị thương thì đền nhiều. Cái xã hội đó là xã hội vô cảm. Thì quý vị nghĩ còn cái gì mà tôi không lên án, còn cái gì nữa? Nó xấu xa tới cái độ đó rồi, địa ngục trần gian ở đó chứ còn ở đâu nữa. À, một tháng trước tôi đọc một bài báo một cô gái bị một chiếc xe cán lên, rồi cái nhóm lơ xe nó xuống, nó nói cán cho chết luôn đi, đền nhẹ, thương xót đau lòng làm sao, không ai gọi cấp cứu. Họ nhìn thấy đó rồi họ lại cố tình không thấy. Rồi có những người qua đường đi vòng qua cô gái, và chiếc xe tải lùi lui lùi lại cán cô gái, và cô gái đã chết nằm trên đường. Không có một người nào mà dám ẵm cô bé, họ thản nhiên đi tiếp, người qua người lại vẫn thế, vẫn bình thản như không có một chuyện gì xảy ra. Cô bé xấu xí ấy chỉ được cấp cứu bởi một bà già quét rác ở trên đường phố Sài Gòn. Một người phụ nữ đi nhặt rác đi qua thấy cảm thông đau lòng, đã bé cô gái đưa vào bệnh viện. Những con người ích kỷ ở Sài Gòn, những con người vô tâm tàn nhẫn như vậy đấy, và được đào tạo từ cái xã hội chủ nghĩa, một cái đỉnh cao trí huệ của loài người. Không những thế, bây giờ ra đường ở Sài Gòn gặp cướp, gặp trấn lột, bị đuổi chém, nhưng không thấy những anh hùng nào ra tay hay cao cứu giúp, hay chỉ một việc nhỏ nhoi thôi là báo công an. Đó là những con người không dạy gì, và cũng chính nhờ những người không dạy gì đó mà xã hội Việt Nam ngày càng ác độc hỗn loạn. Chính rễ đó mà căn bệnh vô cảm càng ngày các đường điểm lây lan. Rồi các thầy ở đây thấy tôi lên án những cái tội cái ác đó thì lại nói tôi là làm chánh trị. Phải, tôi đem những cái gì chân chánh để trị những cái gì vô cảm. Tôi đem những trái tim mà có tình cảm để chửi trên những trái tim bò, tim heo, tim chó. Vô cảm, vô niệm, ở đời là vô cảm, còn ở trong đạo là vô niệm, là con đường trực tiếp dẫn đến những cái xấu, cái ác. Nó là một căn bệnh tâm xà lâm sàng, mà trong đó não người bị nhiều hoạt động, nhưng trái tim lại hoàn toàn bị băng giá. Người ta đã vô cảm thì làm sao có thể thấu hiểu được nỗi đau tình cảm của người khác. Người ta chỉ nghĩ đến mình và lợi ích của riêng mình mà thôi. Ở ngoài đời thì người ta chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ, ở trong chùa thì các ông thầy chỉ nghĩ là quyền lợi của các ông thầy, các bè phái của người được ăn trên ngồi trước. Nếu không vô cảm, tại sao cô giáo ở trường mầm non lại nhẫn tâm giật tóc đánh đập bịt miệng cái cháu bé còn thơ tuổi nhỏ? Tại sao một người còn chưa qua tuổi trưởng thành lại vô tư chém giết con người để mà lấy của? Ở Việt Nam xảy ra hàng ngày. Xa hơn nữa là vô cảm, tại sao bà mẹ có thể đem con gái mình bán trưng cho đại hàng trong khi nó mới 12-13 tuổi? Xa hơn nữa là các công chức bình thản ăn tiền ủng hộ. Xa hơn nữa là những người cán bộ Việt Cộng đã lấy tiền trợ cấp cho những người mù, người què, người đuôi và những người bất hạnh của những người dân để kiếm lợi riêng cho mình. Và vô cảm thay khi Nguyễn Tấn Dũng ngồi trên ăn trên ngồi trước xài hàng triệu đô la một ngày, và trong khi ai lên án nó thì nói là cái ông thầy này làm việc chánh trị. Chánh trị là cái gì? Là không còn nhìn thấy cái ác mà lại đồng lõa với cái ác, hoặc thấy người làm hoặc nghe người làm mà con im lặng cũng đều là đồng lõa hết. Ở Việt Nam còn nhiều hành động xấu xa hơn nữa. Tất cả những điều vô lương tâm ấy đều xuất phát từ những căn bệnh vô cảm mà ra. Chúng ta biết bệnh vô cảm vô cùng nguy hiểm, thì bệnh vô niệm trong hệ thống tầm nguyên chùa chiền dứt khoát không được xảy ra càng nguy hiểm hơn nữa. Rốt cuộc thì nguyên nhân tại sao? Suy ra cùng, tình cảm là điều chi phối tất cả. Những người vô cảm vô niệm, những người bị thiếu hụt tình yêu thương, chính vì không cảm nhận được tình yêu thương mà người ta ngày càng lạnh giá. Một phần nữa là do xã hội hiện tại ở Hoa Kỳ cũng quá bận rộn, đòi hỏi con người phải làm việc, làm việc và làm việc mà bỏ quên thời gian để trao nhau hơi ấm của tình thương, để ôm mầm cảm xúc. Tình cảm như những hạt mưa, hạt mưa càng to càng nặng thì càng dập tắt những ngọn lửa của lòng thù hận, ghen ghét, bi ai, mà nó cũng như là một ngọn lửa thổi bùng cháy mãnh liệt trong tâm hồn để nuôi dưỡng người tu sĩ Phật giáo tiếp nguồn sống cho chúng sanh. Vì vậy điều duy nhất chúng ta có thể làm để cho căn bệnh vô cảm và cái pháp tu vô niệm không còn đất sống là hãy biết mở cửa trái tim để biết cảm nhận, biết yêu ghét, thương giận và chia sẻ những điều tinh tế đó cho những người trong làng A Di Đà, những Phật tử trong hệ thống Tràng Nguyên, những cụ già ở đoạn cuối cuộc đời đang cần đến bàn tay của những người không còn, nghĩa là vô cảm. Vô cảm thì đừng vào đây, mà hãy gì có tình cảm tràn đầy hãy vào đây. Con người ta không phải là cái đồng hồ và trái tim cũng không phải là cục nước đá ha. Tóm lại ta nhận thấy rằng căn bệnh vô cảm và pháp môn tu để vô niệm không vô tướng vô tác là bãi chúng đang lan tràn ngày càng rộng lớn trong các chùa chiền ở Việt Nam, càng trở nên vô cùng nguy hiểm, biến con người thành một cỗ máy vô tri chỉ biết vận động. Đừng để điều đó xảy ra trong chùa Tàng Nguyên, mà hãy đấu tranh để giành lại phần, để giành lại trái tim, để giành trái tim mà chư Phật, mà cha mẹ, mà mười phương chư Phật đã để lại. Trái tim đó là trái tim tình người, trái tim đó là trái tim của Phật đã. Một đứa ngu ở trong này giết lại đi. Tôi nói đúng không quý vị? Dứt khoát. Đức Quan Âm này có tình cảm không quý vị? Đức Quan Âm đứng bên cạnh nào của Đức Phật hả quý vị? Đức Phật A Di Đà. Mình coi Đức Phật A Di Đà như thế nào ha? Ngài có 48 đại nguyện độ chúng sanh. Đây là một đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài có lỗ tai ngài phải nghe chứ, ngài có ngàn tai ngài có ngàn mắt phải không? Con người mà có ngàn tai ngàn mắt là con người rộng lượng. Hồi hôm này con có biết không, con với ba con Nga nè, có một người nghe nói thầy kể hoàn cảnh con là con nghèo, con chỉ có hiếu không có tiền. Cô đó nói con không có tiền mua dung tích đó, cô cho con 15.000 mua cái dung tích đó đó. Đó là một trái tim vô cảm hay là trái tim có tình cảm hả? So sánh với một người tu hả, sắc tức thị không, không cái gì sắc mày chết mặc kệ nó, thì đứa nào giảng sanh? Đứa có tình cảm giảng sanh hay là đứa vô cảm giảng sanh? Thấy chưa? Tôi giảng nghịch lý hết tất cả. Phải nhìn kỹ những người này họ là. Quý vị mà kêu cứu Quan Thế Bồ Tát có cứu không quý vị? Đức Phật Quan Thế Bồ Tát mà ngài đã kiến Bồ Tát này hơn gì A La Hán. Nếu như vậy làm sao mà ngài được là đại từ đại bi được hả? Còn tu kiểu mấy ông La Hán, ồ mày bị cái nghiệp mày nặng mày đáng chịu. Ở nghiệp nhiều nữa, nghiệp dân Việt Nam nó khổ kệ mẹ nó. Như vậy quý vị tu mãi mãi không bao giờ có ngàn tai ngàn mắt. Ngày hôm qua một người Phật tử làm đây rất là vui, vì cô đó đang tụng bài chú ngàn tai ngàn mắt, đang niệm danh hiệu Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Bồ Tát. Phải không quý vị? Từ nay đừng có bao giờ nghĩ niệm Phật tới vô niệm, mà niệm Phật tới chỗ là thấy cho đúng chánh niệm, có chánh kiến. Và người nào mà niệm Phật tới chỗ vô niệm, người đó trở thành là vô cảm, mà vô cảm trở thành đó là lãnh cảm, mà lãnh cảm trở thành đó là quý vị trở thành người ác độc dơ khủng lắm. Quý vị thấy những người có máu lạnh không hả? Nó giết người nó kêu là hả? Cold plus máu lạnh đó. Chúng ta là những người có máu nóng, mà thầy Thông Lai là máu nóng nhất đó. Tôi máu nóng này tôi mới làm làng Di Đà này, tôi ngu tôi mới làm làng Di Đà này hả? Chứ dưới cái khả năng mà giang hùng như tôi, ma giáo như tôi đó hả, vào chùa ở mồ côi tôi đã cai trị 50 thằng, 500 cái đứa nè, bao nhiêu cái mánh mung với diễn hơn tôi đâu. Tôi ngoài đời quý vị tôi nghĩ tôi có thua ai không quý vị? Thua không? Mà vô đạo tôi cũng chả thua đứa nào nữa. Không, thầy tức quá, nó ngu quá. Tôi đâu có dạy nó vô cảm. cái giận của thầy đó là cái giận muốn tụi con được về cái cõi lành, chứ không phải là giận để mà đì tụi con. Vậy thấy rõ chưa? Đứa nào mà nó niệm đi vô niệm thì trở thành vô cảm, mà vô cảm thì quý vị trở về cõi nào? Quý vị sẽ trở thành con cháu của Hồ Chí Minh đó. Tôi không muốn quý vị tu với tôi rồi về đó mà về cái chỗ mà cái sát ba đình, vì cái những người cộng sản nó mới vô cảm thôi, còn đệ tử Phật phải là gì hả? Không được vô cảm. Đức Phật Thích Ca khi mà nghe vua Tịnh Phạn qua đời, ngài về ngài gánh quan tài có không quý vị?
Ừ.
Chứ đâu phải như vũ đó. Có nhiều người tu là con bây giờ nó là tâm chánh định như như bất động ha. Như như bất động. Bất động là gì? Là không động về tiền tài vật chất cho mình, nhưng mà hãy động tâm cho chúng sanh đi. Cái gì động cho người là tốt, mà đừng động cho mình à. Đúng không quý vị? Thành ra tôi giận quá là tối tôi ngồi tôi đánh bài để tôi chửi, tôi tức quá trời lên mình. Nói năm thình hết cái tôi rồi sao còn xui như vậy, đã hưởng 108 cái đợt rồi. Vũ Lâm lên đây, lên đây, được tiếp cho sự phụ hữu đi, còn được mấy cái đợt nữa. Tôi đã chịu quả rồi, tôi đã bị hưởng 108 cái, tôi tưởng là hết rồi, sao nó còn qua năm quý tỵ.
Sư phụ,
hả?
Ông bà con rất cảm ơn những người viết email vậy, giờ vậy chúng con được nghe những bài.
Nghe đã chưa? Đã đó. Từ nay đó, đệ tử của thầy là phải đa cảm, đa sầu, nhưng mà không có sầu cho mình, sầu cho cha mẹ. Thấy cha mẹ khổ biết thương, thấy anh em khổ biết lo. Như vậy mới là con người của Phật tánh chứ. Còn ông Phật nào mà ông thiên bá ứng quá thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã từng trở lại vô lượng kiếp rồi. Còn mình giờ tu để trong lên kia, nghe nói là vàng bạc lưu ly pha lê ráng mà lên, vô trùng rồi nhắm mắt ở dưới đây à, để mà vô cảm, vô cảm. Nhưng mà vô cảm cái gì? Mấy ông ngồi ở trên đó để mà ăn sung mặc sướng, để người ta cung phụng mà không thấy được giải tầm bay tầm bạc. Một cái bào thai mà nó bị bệnh chậm phát triển là bác sĩ còn biểu quỷ diệt đi, huống gì là mấy ông ở trong này hả? Thành ra một người nào mà vô cảm, thà là tôi đem tôi chém tôi giết cho rồi, cho ở trong này mai mốt ra tôi tu cho đã rồi nó về nó ở với Bác Hồ thôi, đúng không quý vị? Rồi nó hỏi tôi câu nữa, nghe giận nổi bùi bề gai nữa. Con ngày hôm qua con đi giữ giới, con lần đầu tiên con thọ giới, nhưng mà con chỉ thọ giới con lấy pháp danh thầy con về. À, thầy nói một câu đó là người nào không uống rượu á thì đời sau sẽ được trí huệ minh mẫn. Mà sao con thấy là con chơi với bạn con toàn là nhậu không à? Con Việt Nam mới qua, cái thằng qua có thằng nào vô quy y đây, bà nội bà già con bắt con. Mà con thấy ở Việt Nam á, nhà thương điên thì chỉ ít, mà còn người tỉnh thì nhiều, cho thấy rằng thầy nói không đúng mà Phật không đúng. Họ nói đúng không? Họ nói tại vì uống rượu là phải bị điên đảo, đúng không quý vị? Mà tại sao á, ở nhà ở Việt Nam chỉ có nhà thương điên biên hòa chợ quán chưa tới 2.000 người, trong khi 80 triệu người đó là từ tỉnh. Nghe cái lỗ tai, giật cái lỗ tai cho bò mày đó mày nghe nè. Ở Việt Nam á, 2 triệu thằng đảng viên là 2 cái thằng điên đó. 2 triệu thằng đó là 2 triệu thằng điên đó. Hả? Nó điên là sao? Thằng điên mới đem cha mẹ ra đấu tố. Hả? Thằng điên nó mới sinh ra là coi như là không có cái gì hết á. Hả? Cái chủ nghĩa Hồ Chí Minh ưu việt. Hả? Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Quang vinh cái gì? Việt Nam Cộng hòa từ một con rồng mà trở thành một nước nghèo như thế giới. Chủ việt Đảng Cộng sản Việt Nam là cái đảng ăn mày trên thế giới. Hả? Hả? Quang vinh cái gì? Thành ra đó, 2 triệu đảng viên là 2 triệu thằng điên đó. Hả? Quý vị thấy rõ không? Không điên cái gì nữa. Bây giờ quý vị mà có nhà có cửa, mà quý vị đem nhà cửa đất đai, quý vị ông bà quý vị để là quý vị 100 mẫu đất, quý vị cắt 2-3 mẫu quý vị cho người ta, quý vị rồi quý vị rước những thằng kia về mà để mà nó cai trị cái nhà quý vị là quý vị điên rồi còn gì nữa. Bây giờ hỏi quý vị đó, Hoàng Sa Trường Sa rồi miền Bắc này kia nó cắt hết rồi, ngay cả ở Bình Dương nó đem một cái đại đô của Sài Gòn, một cái phố Tàu vô đó, thì những cái thằng cộng sản Việt Nam từ Nguyễn Tấn Dũng cho tới cái thằng mà gác cửa gác cầu và giảng gì về cộng, nó điên hay nó tỉnh quý vị? Còn kể cả những người Việt tại ngoại này cũng điên luôn đó nè. Hả? Điên không? Nó đuổi cho chạy, nó bắt nó nhốt, nó đánh cho đập, chết lên chết xuống rồi, có tiền rồi, nghĩa là đem về nuôi nó, hà hơi tiếp sức cho nó, đi ra cỡ. Đi không thấy mặt trời, đi làm về không thấy mặt trăng. Mới qua đó, rồi được con cái nhà apartment, xách cái túi IOM, rồi trong cho có được cái tiền để mua cái nhà một phòng, lấy ATT nhà một phòng, mua lên nhà hai phòng, lấy ATT nhà hai phòng, mua lên nhà ba phòng, rồi cái kinh tế bùng nổ vào thập niên 1990 cho tới 2000, lấy ATT là đào hơn 3-4 cái nhà, đi đâu cũng chảnh, cũng trẻ. ATT tiền bạc lúc đó đi đứt ra vài trăm ngàn, có không quý vị? Có. Nhưng mà sao? Rốt cuộc quý vị chỉ là những người ở tù trong cái ngục tù mà của chế độ tư bản Hoa Kỳ thôi. Ha? Người ta ở tù, người ta ở tù tiểu bang liên bang, người ta tù cha. Còn thầy trò chúng ta là tù con. Tù cha làm sao? Rõ cọc cọc cọc. Cảnh sát, sĩ quan correction officer, tôi đau bụng, tôi hư chức răng, là có mở ra đi vô khám nhà sĩ, phì. Tôi đau bụng, tôi mà đau được thừa, rồi đi vô mổ. Tôi đói bụng, có người nấu ăn. Tôi nóng quá, được rồi, mở máy lạnh lên. Tôi lạnh quá, mở máy nóng. Đồ tôi ăn tôi dư tôi dục vô, có mấy người kia nó giặt. Thì mấy thằng ở tù trong đó một năm chúng ta đóng vô 30,000-40,000 đô la để nuôi nó. Trong khi những người mà làm việc đóng góp ở ngoài này mỗi tháng lãnh có mấy ngàn mấy trăm bạc, thì ai là tù cha, ai là tù con quý vị? Hả? Tù kia ngày đêm trong nóng để ra, còn tù này đâu có muốn đâu. Hả? Xây cho đã, rồi còn tự mình đặt alarm mình nhốt mình ở trong nữa. Hả? Rồi đi làm về còn phải mấy thằng tù trong đó, đó nó đâu có chùa cầu nữa, đâu chỉ có nhóm nào tình nguyện, còn mình ở đây á đi về phải hút bụi, phải rửa chén, phải chùi nhà, phải dỡ con, rồi á có cái gì ha, có chẳng chẹ thôi chứ có gì ha. Người ta người Mỹ hả, người ta có cái hát phối phò lo là người ta mặc đồ vest ta đi dài vô cái enjoy. Còn người Việt Nam mình có hát phối phò lo mặc đồ vest lỗ tôi dài nẻ cái đi giống tục tiểu gần chết đi chứ không vô đó hả, đi coi ra gì đúng không. Rồi tới đó người Mỹ người ta học đờn, người ta lấy bằng này bằng nọ, còn mình á cũng bày đặt chảnh mua cái đờn bây giờ ngâu để chành anh trong phòng, nhưng mà điểm đờn không biết là cầu ông cầu con hết đâu có đờn hả? Rồi ca thì ca còn tệ, không tệ nhãn nữa, còn mua cái dàn ca đã ok 10,000 đô la hả, cái gì thấy rõ không, có gì thấy rõ không? Rồi làm cái dàn nhà bếp cho khổng lồ ha. Việt Nam mình vô là làm cái nhà bếp nè, Island nè, Babo, Lanai nè, còn dàn apply ở là sức zero ha. Tôi mới làm thì thầy ơi, con mới thì mua đồ cái nhà bếp con 50,000 đô, nhưng mà dồn lại cái là bước ra gara là tôi nói thầy bấm ở sau có cái nhà bếp được, sao thầy hay vậy, bảo đảm có dám đấu trong ngày đâu, phải không làm cho sao vậy đó, nhưng mà ra ngoài sau lấy cái lò ga honey flee cook inside don't cook it, flee go outside cook. Như vậy người Mỹ họ làm kitchen để enjoy, còn Việt Nam làm cái bếp để mà thờ à. Người ta trồng cây kiểng để mà ta enjoy, còn nhìn vô nhà Việt Nam thấy ốc dột, trước thì đào lộn hổ, sau thì bưởi, kế đó là me, kế đó là cái gì quý vị, cái gì, cây thanh long là cái gì nữa, cái hồng giòn là cái gì nữa, cái nhãn. Rồi còn nói câu này nữa chứ, nhiều khi thầy lại cái nó trồng hồng có, đào có, nhãn có, rồi cái Phật tử thầy lại đông đó, nó nói dạ mấy đạo hữu cái việc ra enjoy thì tự nhiên lấy nhiều ấy. Cái bà kia hỏi nãy giờ hái được hái gì, nó để 5 con chó đó mà ra sao hái. Cái cột 5 con chó với có cây, mỗi con cây nó mời mấy đạo hữu chứ cái việc tự do ra mà chọn nhé. Gốc cây hồng nó cột con chó, gốc cây đào nó cột con chó, mà nó mời con nói rồi ơi, mời thầy và các đạo hữu ra tự nhiên nhé, tự nhiên như người Hà Nội. Bởi vậy cái gì khỏi cần coi bói, đi nhà nào biết nhà Việt Nam thì nè, giờ trước thấy dài dép lỗ ngỗng, còn nhìn thấy cây ăn trái từ trước ra sau mà chắc chắn 100% á, nhìn là biết để tiễn thì thăng lai liền. Cái xe đó ở trước cái chỗ mà kiến chiếu hậu nó có treo cái hình Phật A Di Đà. Và đứa nào tâu lâu lâu nữa có treo thêm cái Phật Thích Ca, rồi có Bằng Âm, rồi kế sau đó, kính chiêu hậu còn Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao vậy? Tại nó gian ác quá mà. Nếu đụng trước thì có Quan Âm đỡ, đụng bên này người ta có Airbus, còn bên đây nó sợ nữa. Cái Airbus thằng mỗi đạo nó treo có sợi chuỗi 18 hộp bên đây, treo sợi chuỗi 21 hộp đây, dán cái bằng quy y, cái bằng tu gia viên. Rồi sợ làm sao, đâu có ai chế Airbus làm sao dán chữ Nam Mô A Di Đà Phật hãy đỡ cho con gì, con nhiều tội ác quá. Quý vị để ý coi, mấy cái xe mà Corolla, mấy cái xe mà nó rẻ tiền, mấy cái xe mà chừng 10 năm trở lại nó không treo gì hết. Tại vì mấy cái thằng đó nó làm đồng tiền lương thiện, nó đâu có nhà giàu đâu. Còn mấy đứa thì Lexus, Mercedes, BM, Audi, rất là nhiều. Thì mấy đứa nó gian ác thành tội nhiều, càng trẻ có nhiều thì treo Phật càng nhiều. Phải không quý vị? Như Diệu Hảo này nè, nhiều tội lắm thì nó treo tùm lum hết rồi. Hả? Có tội với những xe Hồ Chí Minh, ông không treo gì tội đó, tại vì ông đâu có gì nữa. Quý vị thấy đau khổ không? Nhìn vô cái nhà Việt Nam mình đó là nhìn biết liền, có cái thảm ta đã đẹp rồi, nó hardwood floor rồi, thì chịu khó enjoy đi, sống bao lâu nữa. Rồi đi vô Goodwill mua cái tấm thảm trải lên đi, sợ nó mòn, nó ngó, nó trục tiểu gì đâu đâu. Có nhiều người có sai lầm mà vô rồi lấy cái bao đi lên bao lên rồi dạ mời thầy ngồi bên đây tại chỗ này để dành mấy mối công lên. Con mua con cần giữ đi ship năm sau đem trả lại mà. Vậy không điên rồi đâu điên nữa hả? Ai điên ai tỉnh thấy chưa? Chỉ có mấy bà vô đàn ở Di Đà là người tỉnh đó hả? Ê, tôi giận rồi không, đã giận hết cái này tới cái kia. Tôi nói tức quá ngồi để viết mấy bài để chữ nó cho đã. Xả rồi tôi đi xả. Còn chưa hết nữa. Nhìn ra ngoài trước là thấy giày dép là Việt Nam mi chưa, thấy những chiếc xe Lexus BM đến bị yêu OD chưa, nhìn với những kính chiếu hậu theo theo tượng Phật, nhìn vào ở sau cái chữ A Di Đà Phật, rồi nhìn sau chuỗi là bảo đảm rồi, nhìn vô cửa sổ thấy có cái đường piano, nhìn vô cái nhà phòng Lý Vinh Trung có dàn karaoke nhưng mà chả đến nào đi hát hết, nó hát giống như là tra tấn thầy và trời ơi nó mời vô, mà thầy nghe con hát trời ơi vợ hát đã tới chồng hát. Mà vô này á biểu nó lên phát biểu nó nói nháy nháy à, mà nó mời mình về á, ngồi đây con hát thì thầy nghe trời ơi con vợ tra tấn thầy nửa tiếng tới chồng tra tấn nửa tiếng, tôi mà chỗ nào mà nó thỉnh tôi đi bằng pháp mà nó mời lại nó khoe trời tôi mới rồi có dành gạo này sắp sửa bị tra tấn. Chưa hết rồi nó biểu ngồi nó nghe vợ nó lên đàn piano mà đàn như cái cà cỏ cà kẽ đấy. Chỉ cần được cái bản ò e rô bè đánh đu thật răng giấy dù. Họ học được bị dân đâu được mấy năm, có học 3 năm sẽ từ được cái bằng họ em nó dạy đâu có giờ bắt làm mèo đâu có giờ đâu. Mình ghi giấy là có cái bằng để mình giáp nó thôi chứ còn chỉ đợi được bản họ em đu ve đến đù ha. Diệu An này nó có dàn cao đâu chơi mà nó cao không dở lắm. chưa xíu ta còn nó móc chưa phải chút xíu rồi hả? Chưa mà nó còn cái nữa nè. Quý vị á vô nhà mà liếc qua liếc lại quý vị tìm tiền nó cắt ở đâu không? Thứ nhất á là nhà nào mà nó có bát nhang mà thờ Phật A Di Đà đó, quý vị lấy cái rổ đổ ra trong đó có vàng bóng số 9 ở trong đó, ở trong cái bát nhang. Mà nhà giàu nữa thì thêm là cái bàn thờ thần tài cũng có bát nhang ở dưới nữa, là động địa cũng có, mà là cái đó mà hết rồi hết cũng chưa hết đâu. Vô tủ lạnh nó mở freezer ra rồi đó tiền nó cục nó lấy giấy kiếm nó bóc lại nó dùng cái tổng đó cũng kiếm vài chục ngàn trong cái ngang freezer nữa à, mà chưa hết nữa thì lục vô mấy cái tủ áo nó kiếm mấy cái tủi mà cái túi nải đi chùa đó, mấy cái đó tiền dữ lắm. Biết sao vậy không? Tại vì nó đi chùa đó, mà nhất là mấy phá tu này vừa xong nè, nó nhà nó sợ dâu chôm rễ chĩa rồi, thành ra nó gom hết tài sản nó vô trong cái túi. Bởi vì ngày hôm qua đi khách thực vậy mà cũng có bà dặn thôi, mà cũng ôm cái tay nải đi đó, cái túi đó mà dựng ra là tiền không đâu quý vị. Hồi đó quý vị thấy có không? Đó, tôi mà ăn trộm tôi nói đó, hắn đó dựng ra là đô la hồng sòn đóng đâu đó. Tại sao nó vậy? Vì nó sợ mấy cái người này tu quá thì nó bị giấu vậy đó, cất kỹ, phải không? Bạn đồng tu mà sợ nó chôm quá thì nó đi cái thật mà đi không nổi mà cố gắng mang cái túi tiền đi. Lãng sạch không quý vị?
Không.
Rồi nè, muốn ca gì ca đi nè.
Thật sự đệ tử tính lên sức tiếp sức sư phụ cho sư phụ đừng có mệt nữa chứ không phải ca gì hết. Không có vô cảm A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, để soi dịu đi những cái vết đau mấy ngày nay của sư phụ, có những lời nói bên ngoài, có những cái email, có những cái điều gì mà chúng con làm cho sư phụ đau buồn, thì hôm nay con là Diệu An, có thể con xin tất cả trong đạo tràng hôm nay cho con đại diện kính dâng sư phụ một bài thơ mà con thức cho tới 5 giờ sáng con làm xong bài thơ đó thì con mới tụng Lăng Nghiêm và chợp mắt đi. Vì trong những lúc đó thì cái hình ảnh sư phụ hiện lên trên mặt con, và con thấy sư phụ là một người có thể nói giơ một bàn tay theo cái hạnh nguyện của mình để xuống cõi ta bà này độ cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh, trong đó có chúng ta, được lên trên ao thất bảo, hoa sen vàng đang nở. Và chúng ta phải quyết tâm, tất cả chúng ta đều có mặt trên những hoa sen đang chào đón chúng ta. Thì như vậy thì Bồ đề tâm của sư phụ mới được viên thành. A Di Đà Phật.
Thật ra đó thì quý vị thấy lâu nay nếu mà tôi không nói những cái đó thì đa số các thầy cứ biểu là tu là vô niệm. Không phải vậy à.
A Di Đà Phật. Diệu An xin làm bài thơ của chính mình làm ra để kính dâng sư phụ. Trước là con xin kính dâng sư phụ, sau đó là con kính dâng hai người mà con biết có những điều buồn với nhau, là một bên con kính và một bên con thương. Thì và trong tất cả chúng ta hãy mỗi ngày có những giờ phút mình tự phản quan tự kỷ để mình có thể thấy và làm được những điều gì để cho sư phụ mình không có thể mà bị cái đầu đau khổ phải nghĩ như thế này nghĩ như thế kia để lo chúng ta nữa. Chỉ có như vậy thôi. Diệu An mong rằng khi bài thơ này Diệu An ngâm lên dù dở thì chúng ta vẫn nghĩ rằng trong những câu thơ đó là đem tất cả tấm lòng của Diệu An kính dâng sư phụ và kính dâng đồng đại chúng, nhất là trong ban nhà bếp đã chúng ta cho chúng ta mấy ngày nay ăn uống rất là ngon lành trong buổi tu học hôm nay. Con xin ngâm bài thơ. Cầu xin chư Phật mười phương Bồ Đề Tâm sư phụ thồng lai viên thành. Quan nhìn lại cho ta trầm luân muôn ngàn kiếp, những hạt giống lành vẫn không mất trong ta. Mãi đến hôm nay duyên cực lạc đến rồi, chúng con gặp được cha lành là sư phụ. Thầy dặn chúng con tinh tấn trên bước đường, cứ tịnh độ A Di Đà đang mở rộng. Thời dạy chúng con soi sáng trí tuệ chính mình, đừng mãi một bốn kiếp người trầm luận mãi. Quang nhìn lại những gì chúng ta đang có trên con đường mà sư phụ đã vạch ra. Các con ơi, cùng nhau chung sống lục hòa, đừng hành bốn xá, không núi nào ngăn cách được. Quan nhìn lại, chúng ta hành được những hành gì cho một kiếp mà duyên lành vừa phát khởi. Hãy mở tâm ra thụ nhận những muộn phiền, vì oán ức là cửa bước vào đạo hạnh. Quan nhìn lại, gương cha lành là sư phụ, tập cho mình chỉ cần bạn phát niềm vui. Chân bước vào làng thì bút sen xin tặng đến mọi người là một vị Phật tương lai. Tất cả chúng ta chung bước trên một đoạn đường tiến đến cõi A Di Đà đang chào đón. Hoa sen nở cùng học và hành cho tinh tấn, hơi thở vào ra chỉ trong một sát na. Cửa xanh cửa tử lại vào ra luân hồi. Cản con ơi, xin chuyển tâm đi, tịnh độ tại ta bà. Trần lão tâm khí loại bỏ dần đi con. Đài sen thất bảo hoa vàng đua nhau nở, thất bảo hoa vàng quý phải có chúng ta. Cầu xin chư Phật mười phương Bồ Đề Tâm sư phụ thống lai viên thành.
Rồi bây giờ quý vị về để nhớ ăn sáng là khoảng 8 giờ ngày hôm qua nhà bếp nói nha.
Chị Phật dạy có một vài người muốn xin xả giới để học về.
Dạ, có ai xả giới thì có chứ nói gì con.
Dạ con lên nói.
A Di Đà Phật, cho con xin nhà sư phụ nói với chị đó. Chị có nhận lời con cúng dường số tiền để mua cái phòng đó không? Nếu chị không nhận thì con xin 10.000 đó cúng dường cho cái hội mà vừa lập hồi tối cho các cụ già trong cái đám ma. Còn lại 5.000 thì con lại cúng dường cho cái Đại Quan Âm sắp sửa biêu. Con nói bây giờ thôi sư phụ bàn giao cho sư phụ tính với cổ nha, rồi nói lại với con không lên đây nữa. Cảm ơn.
đến đây là một cái người phát tâm Bồ Tát đứng đến đây. Còn con đứng đây con. Còn cậu thấy tâm hoàn cảnh con, thầy nói con mới qua mà con có hiếu rồi.
A Di Đà Phật, dạ xin kính mời chị lên đây.
Chúng ta giúp cho con 15 ngàn để mua
cái gì? A Di Đà Phật, dạ xin chị ra đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bái bạch thầy. Kính A Di Đà Phật. Kính lạy chị. Thực ra con thể nào ngờ mà bữa nay có một vị thí chủ, có một chị mà như vậy mà đã phát tâm mà cúng dường một cái căn phòng 15.000 đô để mà tạo điều kiện cho ba con và con tu học ở trong này. A Di Đà Phật, thưa tất cả các tăng ni, chư tôn đức và các tất cả các quý vị Phật tử đại chúng, con mang ơn rất là nhiều. Trong tâm của con, lời Phật dạy từ khi con biết theo Phật, khi mà ăn chung một mâm cơm, nằm chung trên một chiếc giường chỉ một lần thôi, tức là đã là thân bằng quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Và con đã xem tất cả những người trong đạo tràng này là cửu huyền thất tổ, chứ không phải là chỉ ông cha mẹ nhiều đời và thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên á, Nam Mô Phật Tổ Thích Ca, Tây Phương Giáo Chủ Di Đà chứng minh, Quán Âm Thế Chí Oai Linh, Phổ Hiền Địa Tạng tận tình chứng tri, nhờ ân Phật lực từ bi chứng lòng đệ tử đồng thì nguyện ra, cầu cho thất tổ siêu quang sanh về Phật quốc ngự tòa Bảo Châu. A Di Đà Phật, một cái sự đột ngột bất ngờ như vậy đối với con không có thể nào nói hết được. Nhưng mà A Di Đà Phật, thưa thầy, như vậy là nhân tiện đây thầy hồi nãy nói mà con chưa biết là mình làm cách nào để lên đây mà nói, để hỏi gương mặt một người vậy mà đã có tấm lòng như vậy. Thì xin thưa, nếu mà con nhận á, trước tiên bây giờ là con phải hỏi sư phụ. Nếu con nhận thì cũng để về Cực Lạc, không phải nhận để mà nhận. Nhưng bây giờ nếu không nhận thì tấm lòng từ bi của chị là như một vị Bồ Tát. Đó là như vậy thì đã được sự chứng minh của mười phương chư Phật. Thì con xin đảnh lễ lần nữa Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con trước tiên là con nói, mà cái thứ hai nữa, thật ra khi mà thầy tuyên bố như vậy á, con có gọi điện, định ra là con phải tận tâm. Buổi tối đó con mới gọi điện về cho gia đình là cô em gái. Cô có hứa rằng là sẽ cho con là ở đây, tại vì con qua từ Việt Nam, con qua được bảo lãnh là trên nguyên tắc là ba con bảo lãnh con. Nhưng mà anh Khom á là gia đình, thì nói chung là như vậy á, thì con là người có đã biết Phật pháp rồi. Con có một tâm nguyện thì bây giờ ba con qua đây là 85, 86 tuổi rồi. Thì bây giờ đến tháng 6 này con mới đủ năm để thi quốc tịch Mỹ. Thì bây giờ gia đình á, qua đây á, là em con á, thấy con cứ niệm Phật với lại coi băng pháp và hướng dẫn ba con niệm Phật. Thì em con rồi có nói con là chị phải học mỗi một ngày là 2 tiếng Anh văn. Coi như vậy là chị mới thi quốc tịch Mỹ. Thì lúc đầu con không có dám nói gì hết. Nhưng mà mới Tết này con họp gia đình, sau khi mà con mới nói đến cái chuyện lâm chung của ba, con nói con chăm sóc ba, đó là một cái việc về thân thể, là một cái việc của thế gian, nhưng với chị là một cái việc tâm linh. Cái đó mới là cái quan trọng, bởi vì chết không phải là hết. Thì khi con nói ra như vậy, và cuối cùng á, thì con mới kết một câu á, mai mốt mà chị thi quốc tịch á, vô á, mà hỏi chị á, thì chị không có trả lời được á, phỏng vấn chị không có trả lời được, thì chị Nam Mô A Di Đà Phật, mà mọi người im lặng. Mà khi con nói như vậy là con có mục đích trong tâm. Mà như vậy phần thực mà nói, con nói chứ bây giờ nếu mà chị thi quốc tịch Mỹ mà đậu á thì chuyện đó mới là bất bình thường, còn chị thi rớt là bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì con qua đây con không có đi làm, tiếng Anh không biết, ngày xưa đi học thì theo pháp văn. Rồi một kỳ nữa mà có pháp văn đi chăng nữa cũng giống như dạo ngựa xem hoa mà thôi. Thế cho nên thành ra bây giờ qua như vậy không giao tiếp, không có gì. Em Út thì đi làm từ sáng tới chiều tối về, nhưng mà cái cảnh đó nếu một người khác không có tu học Phật Pháp á, thì không thể nào chịu đựng như vậy, mà cũng không có cái tâm như vậy. Khi á, giấy tờ bảo lãnh con á, con khi đi nhập thất, con nguyện trong đó tự nhiên con khởi ra cái tâm con xuất gia. Thì con mới khởi ra là đến Tết năm nay á, mà chỉ còn có 3 tháng nữa là Tết thôi, mà giấy tờ không về nữa, mà qua khỏi Tết giấy tờ về nữa con không có đi Mỹ. À, bởi vì con nghĩ là con đi qua bên Mỹ là ba con già rồi, chứ con qua con mới biết là ba con cái đầu óc như thế nào. Bởi vậy cho nên A Di Đà Phật, thành ra nói ra thì hơi lòng thầm mất cái giờ của đại chúng, nhưng mà xin cho con một vài phút. Tối hôm qua như vậy, sau khi mà con lên đây con phát biểu, A Di Đà Phật, con sám hối tất cả từ cô Diệu Khai mà khi ấy như vậy, khi nói rửa hình là cô cũng giúp đỡ cho con. À, Diệu Hảo, dạ quên Diệu Hảo. Rồi các chị bữa hôm qua lên phát biểu ý kiến cùng như tất cả đại chúng, thì con mang một cái ơn, tại vì mỗi một vị hiện diện nơi đây dù là tăng ni Phật tử thì cũng đã làm tăng thêm một cái đạo tràng cho là rất. Mà xin thưa, thật ra chính là em trai con và em dâu con là đã quy y thầy Tông Lai, thì có như vậy mới dắt con tới đây tu, chứ con đâu có biết, con đâu biết đường đi chợ, con đâu biết lái xe. Nhưng mà con nói chuyện với Mỹ, nhưng mà Mỹ cũng hiểu. A Di Đà Phật, con đi lạc đường đó, đi giữa đường ba con xỉu, biết bao lần ba con tiểu đường, con cũng tiểu đường và ba con xỉu, rồi con cũng biết nói người ta là chở con về tới địa chỉ đó, hoặc là con cũng tự nhiên hay lắm, nó có rất là nhiệm màu, phải thú thực như vậy. Thì A Di Đà Phật, thì bây giờ nếu tiếp nhận hay không thì con cũng đã thưa với thầy, con sẽ xin trình bày với thầy. Rồi cái đó là con xin phép nói riêng. Dạ. Còn thật ra thì gia đình con thì cũng có những điều kiện, và con đang, nhưng mà cảm ơn chị. Nếu em nhận thì em cũng riêng chị đã đành rồi, em cũng xin đã thưa thầy vậy, với lại tất cả các đại chúng là ở trong đây, và em nhận thì cũng là vì lòng theo Phật Pháp và vì lòng từ bi, mà không nhận cũng là vì lòng từ bi. Ai vậy đâu Phật. Dạ.
Thưa sư phụ, sẵn đây con bàn giao cái chuyện này cho sư phụ luôn. Con về con ký cái số tiền đó gửi thẳng cho sư phụ, rồi sư phụ nói chuyện với cổ quyết định. Con không có muốn nói qua nói lại, con cũng không muốn biết là cái việc tiền con cúng dường sư phụ rồi sư phụ quyết định sao, tùy sư phụ. Tất cả mọi sự con giao phó cho sư phụ hết. Cảm ơn sư phụ.
Nghe đến đây nè, tôi nhìn nó đó thì không có đeo hột sọn, mà tướng nó thì cũng không có phải giàu lắm, nó cũng không phải là bác sĩ mà cũng không phải luật sư, vậy tiền đâu ra vậy? Tiền đâu mà có 15.000 dữ vậy?
Dạ thưa sư phụ, tiền con đi làm neo, con để dành, con có miếng đất bên làng Di Đà. Con cứ đi theo mấy cụ con năn nỉ mua nhà về làm Di Đà cho ở. Con không có ngại tốn tiền. Nếu có cụ nào muốn theo con về làm Di Đà thì bây giờ con mua một cái treo lời về kéo về liền quá cho về ở. Mà con thấy có một cụ rất là dễ thương. Cụ nói với con là cụ 83 tuổi, hôm qua nay con đi theo năn nỉ cụ. Cụ ngồi như đó, cụ đó.
Cụ nào
lên. Đó. Cái con có hai cụ nữa, rồi cái mua được cái unit ở đây rồi không chịu đi theo con về làng Di Đà. Nên bây giờ trong lòng con nói thật với sư phụ là nếu có một vị nào chịu đi về làng Di Đà với con là con sẽ mua cái trailer kéo vô liền. vì không có vị nào chịu hết. Có một mình con thì con lại đi làm neo, con lại đi tráo vồ nhiều tiểu bang lắm, con không có ở một chỗ. Con sợ kéo cái treo lô rồi vô đó rồi không có ai xài nước rồi này nọ kia, tự động mùa đông nó frozen, cái treo lời của con nó hư đi cũng uổng. Nên á, con phát tâm nếu có vị nào thật sự muốn đi tu vào làng Di Đà ở ở bên Tắc Xịt á, dạ, thì con sẽ kéo treo lơ về liền và cho cụ về ở. Con chỉ ở tạm có thể là một khóa tu, hai khóa tu, và con đi liền. Con hay đi nhiều tiểu bang để đi làm. Với lại con có một người mẹ là mẹ con năm nay cũng 74 tuổi rồi. Bà là người Công giáo, bà không có tu, nên cái tâm của bà là không có open. Rồi con phải đi đi về về để lo lắng cho bà tuổi già. Rồi đó là vị Phật, vị Phật ở nhà của con á. Nên con tất cả làm những việc gì thì con cũng mong là hồi hứa. Và hôm nay con phát tâm như vậy thì con có sư phụ, là sư phụ là người con tin tưởng nhất. Thì con sẽ giao phó cho sư phụ hết. Sư phụ thông qua với chị là quyết định chuyện đó. Nếu mà chị đã có lòng không nhận cái số tiền đó thì 10.000 con xin cúng dường vô cái hội mà tương trợ người già, để cho các vị lớn lớn tuổi hơi lo lắng. Ngày hôm qua có một cụ lớn lớn tuổi nói với con nè, lỡ cái tháng đó mà có 5 người chết thì mình có chỉ có 600 đô tiền già thôi thì mình phải làm sao. Con nói mình không có xui đến nỗi mà 5 người chết trong một tháng. Dạ, thành ra con cũng muốn là có cái số tiền vô đó 10.000, còn lại 5.000 thì là con cúng dường cho cái tượng đài Quan Thế Âm sắp sửa biêu. Con giao phó cho sư phụ. Cảm ơn sư phụ rất là nhiều cho con có cơ hội ngày hôm nay.
Bây giờ để thầy nói rõ. Sư phụ đó thì không có đứng băng áo khao gì, nhưng mà ngày hôm qua thầy có nói rõ vấn đề đó là để thầy sẽ coi cái cô hiếu nữ của thầy này cậu quyết định như thế nào, phải không? Cậu quyết định như thế nào, khi mà cậu quyết định là cậu nói cậu nhận thì thầy cũng delay là nhận, thì lúc đó cái check của con sẽ được trả lại cho, coi như là mua lại cái unit cho cái người mà chúng ta return cho một cái người. Thì có cái unit đó là một người ở San Jose họ đòi lại, thì bây giờ làng đã trả tiền lại cho người ta rồi, làng đã trả rồi, Hồng Đức đã ký trả rồi, phải Minh Quang đã mất rồi. Rồi còn nếu mà con không nhận á, con lấy tiền của gia đình con đó thì dùng cái tiền đó để trả lại cho cái unit bây giờ đã làm, nó return cho cái người đã đòi rồi. Thì cái tiền này á, 10.000 cổ nói là bỏ vào trong cái quỹ hội người già, thì cái quỹ đó không có nghĩa là đem ra xài liền cho nó. Khi có một người qua đời thì quý vị vẫn phải đóng, nhưng mà cái tiền đó để dành cho các cụ nào mà không có khả năng đóng thì lấy cái tiền nó đóng cho các cụ, chứ còn xài hết 10.000 đâu có quỹ nữa.
Dạ thưa sư phụ, còn nếu như chỉ nhận cái unit đó là con không đứng tên nha, con donation là con không đứng tên. Dạ
con không có đứng tên. Như vậy đó là còn 5.000 đó thì đưa ra tượng đài Quan Âm để tiếp tục, để cho Phật Bà đứng lên, phải không? Thành ra đối với thầy đó, thầy không có dính líu. Cái chắc con gửi về con vẫn để là chùa Tầm Nguyên ở làng ở Di Đà Đô này, chùa Tầm Nguyên 3 nè đàng hoàng, nhưng mà cái phần memo là để mà con viết thầy kèm lá thơ là để donation cho cái cô Phật tử này mua cái unit, hoặc là là sẽ bỏ vào cái quỹ người già, hay là 5.000 còn lại là bởi vậy thì nó tùy cái chuyện quyết định này. Nhưng mà cái chuyện được không được, chúng ta có ba cái công đức hay lắm. Cái công đức đầu tiên đó là thầy thấy thầy thỏa mãn rằng mình đẻ con quậy cũng có mà con có hiếu cũng có, đúng không quý vị? Cái phước đâu không thấy, lâu nay chị thấy cái con nhỏ này là nó nghèo nhất trong cái đám mà đệ tử thầy biết, vì cái ông thật em với nó là một phi công ở sư đoàn 6 Lê Cư. Thầy cũng hồi đó thầy đổi ra ngoài sư đoàn 6 Lê Cư, thầy làm những đề tinh thần. Thì bạn của nó là cái người bị chết dần những ngày mà mất 30 phụ, thì thầy lại đi đám cho bạn của thầy. Và vô tình thầy trò mới nhận lại nhau, vì nó mấy chục năm rồi, nó là một phi công. Và nó là cái thằng cứng đầu nhất, không bao giờ chịu quy y ai. Và nó quy y. Rồi nó lại do một cái người bạn đó là Lan, cũng là phi công ở sư đoàn 6, là biết thầy rồi quy y, rồi mới dẫn nhau. Mà người vợ người đó lại là Công giáo, rồi quy y thầy nữa. Rồi từ đó con nhỏ này nó mừng lắm, mà nó đã đến cạo đầu giao duyên là một cái chuyện không thể tưởng tượng. Rồi trong gia đình đó có những người em làm bác sĩ nha quý vị. Họ qua đây lâu rồi. Cô này là cái cô ở lại Việt Nam mới qua đây mới mấy năm. Thì bây giờ cô này là lo cho ông già. Ông già bị cái bệnh lãng phí, mà ông già cũng là một cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Ông bây giờ lẫn lẫn hẳn là cô này đi biểu niệm Phật, này niệm Phật, mà đứa đi kinh hành thấy tội không? Thành ra thầy thấy rất là tội. Nếu mà nói về quê tinh lít thì ông cụ như nhỏ này không có, nằm ở trong mấy trăm lần. Nhưng mà tôi nói tôi thấy việc lòng từ bi, hơn nữa cái phước nhỏ này nó có. Khi mà hiến tạo cha mẹ tự nhiên có phước liền. Quý thấy cái phước này hiện đại nè. Nhỏ này bảo đảm nó giảng sanh, mà ông đó cũng giảng sanh vì cái tâm nó. Thấy rõ cái phước không quý vị? Quý vị phải cầm cân làm khổ. Mà nó tự động á, là có người đang nghĩ mà nó còn chưa nhận á. Nhận cũng vì lòng từ bi, mà không nhận cũng vì lòng từ bi. Cái câu đó quá hay thì quý vị ơi. Nó nhận thì lòng từ bi lo cho ba nó. Và nó không nhận thì nó muốn lo cho các cụ có cái quỹ để mà đoạn túi. Thì câu nói này đủ để thầy thông lai nhập niết bàn rồi. Đủ rồi. Nghĩa là cái phước đức còn có. Còn con nhỏ này á, nó cúng như vậy đó. Thay vì nó được có 15 ngàn mà nó cho ông cụ này có một lần, mà nó lại là buy one get one free. Nó đá 15 ngàn, nó đá bên đây cái được 15 ngàn công đức, nó đá qua bên cái bà già, rồi nó đá lên tượng đài Quan Âm, rồi thầy thông lai khoái quá, cái là làm cho sư phụ quan hỷ, là nó được cái 4 phần công đức. Quý vị thấy rõ không? Rồi quý vị ở đây á, quý vị đều tán thán thành đại nhân lên, ai cũng có công đức hết. Thấy hay không quý vị? Hay quá, hay gì cây hỷ công đức.
Thầy cho con có một câu hỏi, tại vì bây giờ đó, thưa kính thưa thầy, kính thưa tất cả các vị tăng ni, con cũng đáng lẽ con rất là tán thán cái chuyện từ bi của tất cả quý vị ở đây, và con cũng rất là cảm động. Nhưng mà con bây giờ con tình nguyện làm cái người xấu, tại vì con không muốn tất cả đại chúng hay là tất cả ở đây mà sầm xì hoài. Thành ra con có một câu hỏi để hỏi câu cho cái cô đó. Dạ, trước thì con cũng xin sám hối, rồi con hỏi sao. Kính thưa đạo hữu, tất cả ở đây cũng có người sầm xì là trong cái xã hội Hoa Kỳ này á, thì người nào mà thích khe cái người bệnh á cũng được chính phủ đài thọ, chính phủ trả tiền rất là cao. Và tất cả những cái benefit về tả lót, về thuốc men, về tất cả cái gì đều được chính phủ đại thọ hết. Đại chúng ở đây có một số người ở đây muốn hỏi cô. Thứ nhất là lúc cô qua đây tới giờ, cô có hưởng tiền trợ cấp của tất cả những người đóng thuế ở đây đóng hay không? Thứ nhì là gia đình cô á, bảo lãnh như vậy đó, có chịu về phương diện tài chính hay không? Và thứ ba là cô thách khe cái cha cô như vậy đó, cô có lãnh tiền thách khe hay không? A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ thưa, xin thưa với lại chị đạo hữu, thì coi như vậy á, đúng ra những cái điều mà chị hỏi đây á thì xin thưa phải trả lời hết, tại vì nó không có gì giấu giếm. Nhưng mà xin thưa, hồi nãy tôi đã có trả lời rằng trước đại chúng, trước sư phụ, rằng nếu tôi nhận số tiền này là cũng vì lòng từ bi, mà nếu không nhận cũng vì lòng từ bi, và tôi còn phải xin ý kiến sư phụ. Thì có những điều rất là tế nhị không có thể nói ra đây được. Và xin thưa rằng gia đình tôi cũng là một gia đình hiếu đạo, nhưng mà tâm tôi âm ỉ khi bước chân vào được Phật Pháp. Trước kia là tôi không có đi tu nha, không có tới chùa. Mà ở Việt Nam á, khi mẹ tôi mất, là mẹ tôi mất ở bên Mỹ, tôi còn Việt Nam. Thì tôi được á, là tôi được những người bạn cao cấp á, là mời, được có giấy mời ở chùa đi tới ăn cơm. Thì tôi ăn cơm tôi thấy rất là ngon, tôi ăn tới 3-4 chén lận, mà trong khi tôi ở nhà tôi ăn có 2 lưng chén thôi. Thì nhưng mà tự nhiên tôi hoan hỷ, tôi ăn cơm chay. Khi tôi về nhà thì chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ sau á là ruột gan tôi nó cào lại. Thì thưa xin quý vị, có phải là mình nói đâu, mà sau này tôi mới hiểu được là nghiệp lực của mình sát sanh nhiều quá. Đến khi mình phát khởi dù là sự vô tình thôi ăn chay, thì oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, mà xin lỗi một đời kiếp này mình đã tạo tội rất nhiều rồi, mà những sự tạo tội mình vô tình chứ chưa nói cố ý nữa, mình cũng chưa nói là cố ý nữa, mình cũng đã rất nhiều. Thành ra lời Phật dạy, nếu như cái tội lỗi của mỗi một con người chất lên nó sông núi, nếu có hình tướng thì không nhìn thấy hết được. Bởi vậy cho nên á, mình đã hiểu như vậy. Thì khi mẹ tôi mất như vậy, tôi chỉ gọi điện qua tôi hỏi, thì báo cho tôi hỏi chứ, coi như vậy là bây giờ chị phải làm sao? Nói thì chị làm bình thường giống như là mấy hồi làm rồi nọ kia vậy. Tôi mới nghĩ rằng tại sao mình lại mình nghĩ mình muốn để tang rồi, con mình nữa, cháu mình để tang rồi, bây giờ làm sao? Tôi mới nghĩ là đến thầy. Mà tôi đến thầy đó là thầy là tránh cái gì, tránh ở trong cái Phật pháp á, thì ở như vậy mà thầy không có bao giờ tới nhà Phật tử, mà Phật tử chính như vậy muốn cái gì là cầu siêu là lên trên vậy. Mà khi tôi tới, tôi nhờ cái bà đó là phó chủ tịch, thì cũng bạn thân quen của mình, tới lúc là mẹ em mất rồi, bây giờ là chị lên chùa và cùng với em để chị có tiếng nói cùng với thầy. Thế cô mới nói vậy chứ, để ngày mai cô rảnh cô mới đi. Thì tôi A Di Đà Phật, thì tôi cũng không có nói gì. Thì tôi mới lặng lẽ tôi tự động tôi leo lên chùa, thì tôi nói như vậy mà thầy nhận lời thì trời ơi, A Di Đà Phật, không biết nói làm sao. Thì khi tôi làm như vậy á, tôi cũng không biết cái coi như vậy á, thì đến lúc cái có một người bạn ở đầu đường gọi điện xuống là hỏi mượn tiền tôi. Tôi trả lời là tôi không có tiền, mà nếu có tiền tôi cũng không có cho mượn, tại vì mẹ tôi mới mất là tôi phải làm. Chị đó là Phật tử, cái chị mới nói chứ vậy hả? Vậy là chị nói ông Tư Thông chưa? Tôi không biết ông Tư Thông là ông nào, nói gần đầu đường nhà chị đó, thì ông đó là trung trưởng đó. Thế tôi cũng không biết gì, nói thôi để em chạy xuống chở chị đi, chở tới cái thế thì mình nể bá thôi. Thành ra với bà là chở mình lên đài phát thanh để công bố vậy thôi. Cái xong thì chạy tới ông chứng vưởng, thì ông đó cũng khó rồi, ông bắt hai tay sau lưng, ông đi tới đi lui, ông hỏi chứ vô chúng chưa. Ông nói dạ vô chúng là cái gì chú đó. Cái bà đứng sau bà nháy mắt đó, bà nháy mắt cái xong cái rồi cái xong cái nói rằng thầy nhận lời tới là 9 giờ sáng như vậy để thầy làm lễ phát tang. Ông không có tin thì ông đứng lên gọi điện thoại cho thầy. Cái thầy không biết thầy nói sao trao đổi, thì ông mới điều động tất cả mấy người nam đó ở trong cái chúng đó xuống nhà tôi A Di Đà Phật, cách treo như thế nào, cách thờ Phật như thế nào, rồi để gối sạch cho thầy để thầy xuống làm lễ thôi. Tôi đâu có biết cái gì, tôi có hai người con dâu. Cái tôi cũng nghĩ, tự nghĩ là tôi nói phải làm cơm chay chứ, để mà đãi thầy với lại đãi đại chúng. Cái xong cái coi như vậy cái là tôi
con nói là dạ. Lạc đề với cái
dạ. À dạ. Dạ. A Di Đà Phật. Con xin phép thôi, con để con nói gọn rồi con xin phép lỗi. Thì như vậy là bây giờ là xin phép đó là em Út ở nhà rất là có hiếu, và cái cậu Thạch mà thầy sư phụ nói đây á, bây giờ là đã quy y thầy, vợ chồng quy y thầy, và rất là hiếu đạo đối với ba tôi. Mà khi tôi bước chân qua đây là cậu Thạch đó nhờ tôi là chị là coi ba, chị là coi ba như vậy. Và cậu cũng âm ỉ mà rất nhiều lần cậu nói chứ em làm cơm nước nhiều là ngon này, chị hãy ăn đi, chị ăn đi. Bây giờ xin phép là từ ngày mẹ tôi mất rồi, sau đó khi mà tôi ấy là tôi ăn chay, và bây giờ là ba tôi là ăn em tôi là cũng lúc bây giờ là nói như vậy là chị hãy ăn ăn ngon đi, rồi chị ăn đi những món này là em không có nói gì với ai hết. Thì tôi biết cái lòng là em hiếu thảo, và em này em cũng lo cho tôi về được sau. Nhưng mà sau này á, biết là tôi tu tập, hỏi chị muốn cái gì sau khi 10 năm nữa, tức là ba tôi mất rồi đó, thì tôi nói rằng là không, tôi nói rằng là coi như vậy á, chị chỉ muốn bây giờ trước mắt chị muốn chăm sóc ba, về sau này chị muốn tu tập A Di Đà Phật, thì nói như vậy.
Đối với thầy không cần đi theo cái đó nữa, tại vì tôi nói rõ, tôi mở lòng từ bi với cô này vì tôi thấy cái hành động cổ hiếu đạo với ông cụ. Cổ chỉ xin thầy cho con đưa ba vào đây những chỗ nào trống để cho ba con niệm Phật về. Con không có đất mà con nghèo, em con nó giàu mà không biết nó có cho không. thì tôi mới mở cho cái phòng, tôi nói về nói với gia đình con, nếu mà nó muốn á, thì cho nó 2 tuần để nó gửi tiền. Thì gia đình là bác sĩ kỹ sư không à ha? Còn bây giờ đó nó không phải xin tôi nữa, nó cũng chưa xin. Ok rồi, cái chuyện này đó là con nhỏ này nó cũng không phải nhờ tôi xin ai, mà tự động cái cô phát là do cái phước báo của gia đình nó, phước báo của nó niệm Phật với ông cụ thôi. Thì tôi đưa smart là nó muốn ăn welfare, nó muốn làm cái chuyện nó personal của nó. Mà tôi chỉ biết rõ một cái điều là nó vô đây nó không phải là nhờ thầy thông lai để mà yêu cầu ai làm ơn làm phước. Vì cái số tiền 15 ngàn không dám ai dám xin hết á. Mà tự động tôi này phát Bồ Đề Tâm, nếu quý vị vô tình đó, quý vị nói như vậy đó, thì quý vị tổn đức rất là nặng à. Dẹp ngay đi. Rồi con đi về đi, không cần biết. Con cần biết đây, có cần người để người ta xả giới, người ta đi về.
Anh Di Đà Phật, con xin thưa, em trai con có mua một đất ở bên làng A Di Đà bên kia, nhưng mà bên này thì em gái nó không bằng lòng cho ba, đưa con ba đi. Em mới nói thì con mới đề nghị là ở đây có, thì em gái nói có như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ nếu mà em gái rắc rối thì con xin nó nhỏ đây, con sợ là thoát lên là em trai với em dâu là biết hết. Mà nếu mà vậy là con kẹt. Thành ra con mới nói như vậy, thành ra xin phép đại chúng như vậy là con hơi lòng thầm, nhưng mà
với sự mát là với thầy. Tại vì bà này bà vô đây là do thầy thấy tội, và nó con muốn xin một cái chỗ thì nó ok, cứ vô đi tu đi, lại lưỡng dương nó về Úc rồi vô nó ở trong đó, chừng nào nó qua thì tu, rồi không mấy cùng lên nhà tăng, không mấy thầy cho vô cái chỗ nào trống trống thì cho ở tu, rồi ông cụ giảng sanh cứ đưa vô phòng giảng sanh thầy lo. Thầy hứa với bà nó đó là thầy ổng chết thầy sẽ lo cho giảng sanh, vì ổng là một cụ quân nhân sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, thầy phải đưa ổng giảng sanh, cái đó là nhất xác thôi. Thầy hứa danh dự với cụ á, ông phải giảng sanh, ông không giảng sanh là tôi không phải là Thích Thần La, như vậy thôi. Còn cái chuyện mà con nhỏ này nó cút không đó là do cái phước của người ta, cái phước người ta có, còn thầy không cần đi theo những cái chuyện gì nữa, rõ ràng lắm, vậy thôi. Rồi thầy giới chạy đi. Vì tôi nghe nó nói chuyện á, cô này á, không phải là cái người vô học đâu. Cô này thuộc cái loại high class trong gia đình, nhưng mà vì cổ không thích đi Mỹ thôi, cổ qua sao cổ bị thiệt thòi thôi. Chứ gia đình cổ là em cổ này kia là làm một năm mấy trăm ngàn không ngàn, bác sĩ được không á. Tụi con đó, tụi con đã tu bắt quan trai thì là nhà biết yêu cầu cô này không dám nhận đâu. Tại vì cô nhận á là làm mất mặt hai người kia ngay, hiểu thầy nói không? Thành ra một người là kỹ sư, một người là bác sĩ, một người là tiến sĩ, không thể nào để cho bà chị mình đi nhận tiền được, ý hiểu thầy nói không? Bà là đệ tử của thầy Thông Lai, thành cái chuyện này thì biết chắc là không nhận. Nhưng mà cái này là thầy nói có 3 cái công đức, 4 cái công đức, mà quý vị khởi một cái tâm tà là quý vị bị 3 cái tội lận đó quý vị à. Dạy ơi là dạy rồi. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi, và quý vị xuống chuẩn bị để mà 8 giờ xuống ăn sáng.